Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 85. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu ngày 30 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần khai thị của Thiền sư Trung Phong. Xem phần khai thị trong đệ nhất thời. Chỉ bởi tối sơ không giác, đột nhiên động tâm, nhận vọng làm chân, bị mê theo vật, nên bị lưới nghiệp trói buộc, rồi trong ngũ đạo, bị cuốn theo trong vòng sanh tử, từ xưa đến nay chưa từng gián đoạn. Chúng tôi đọc đến đây là một đoạn. Ở phần trước, Thiền sư bảo với chúng ta rằng chân tướng sự thật của pháp tánh và nghiệp quả, đồng thời lại nói cho chúng ta biết pháp tánh là linh minh thanh tịnh, ai ai cũng có, người người đầy đủ. Tại trong hoàn cảnh y báo, nay chúng ta gọi là thực vật và khoáng vật, điều này rất rõ ràng. Trên thực tế, thân thể của chúng ta cũng là y báo. Tại vì sao? Vì thân thể là sở hiện sở biến, cùng với núi sông đất đai, cây cối hoa cỏ bên ngoài đều là vật chất. Vật chất trong thân thể và vật chất ở bên ngoài không có khác nhau. Trong kinh Kim Cang gọi là nhất hiệp tướng, nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhất là gì? Dùng học thuật hiện nay mà nói, tức là lập tử cơ bản. Hết thảy tất cả hiện tượng vật chất đều do những lập tử hợp thành. Rốt cuộc vật chất cơ bản là gì, hiện nay vẫn chưa có phát hiện, rất là khó nói. Các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện nguyên tử, điện tử, lập tử. Lập tử có thể phân chia ra nữa hay không? Theo trên lý luận mà nói, sự phân chia vĩnh viễn không hết. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện nay chỉ có thể đạt đến mức độ này. Hiện nay đã phát hiện vật chất rất nhỏ, vật chất nhỏ nhất, nhà khoa học đặt cho nó một danh từ gọi là khoa khắc. Còn có thể phân chia nó nhỏ hơn nữa hay không? Các nhà khoa học không dám quyết đoán. Tại vì sao? Vì khoa học kỹ thuật không ngừng đang tiến bộ.
Theo
lý luận mà nói, dĩ nhiên là có thể phân chia nhỏ hơn nữa. Những thứ này đều là sở hiện sở biến, bao gồm thân thể của chúng ta. Đúng thật là ai ai cũng có, người người đầy đủ. Dù những vật thể càng nhỏ đi nữa, nhưng nó là căn bản của tất cả vạn vật trong vũ trụ, cả thể đều là do nó tổ hợp thành. Nó có pháp tánh, phải biết điều này. Nó có pháp tánh, pháp tánh vắng lặng, không có thay đổi chút nào. Vậy cái gì đã làm thay đổi chúng ta? Văn Thù Bồ Tát tại trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài có nói một đoạn rất hay. Đó là đoạn kinh văn trong phần chọn lựa viên thông. Ngài nói biển giác tánh trong lặng, vốn viên mãn nhiệm màu, tánh sáng sanh sở chiếu, thể lập mất tánh chiếu. Đây là nói vô minh từ đâu mà có. Cũng là do vọng tưởng. Vọng tưởng do đâu mà có? Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tôn giả Phú Lầu Na hỏi Phật, vì sao lại có vọng tưởng? Lúc nào sanh ra vọng tưởng? Cái vọng tưởng này chính là căn bản vô minh. Đức Thế Tôn đáp rất hay. Đó là do một niệm vọng giác. Chúng ta phải chú ý chữ vọng này. Vọng không phải là chân, nhưng vọng là mê chân nên sanh ra tất cả các pháp. Quý vị không thể nói nó không có, cũng không thể nói nó có. Đức Thế Tôn nói tri kiến lập tri là căn bản vô minh. Lời của Văn Thù Bồ Tát và Phật nói là cùng một ý nghĩa. Ngài nói tánh sáng sanh sở chiếu, tức là tri kiến lập tri, thể lập mất tánh chiếu, tức là căn bản vô minh. Thể lập tri thì không được. Trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói không lập một pháp, thể lập thì là mê. Không lập một pháp thì là tự tại, không lập một pháp thì quý vị hoàn toàn nhất trí với pháp tánh, cùng với pháp tánh là một thể, một tướng, một lực dụng. Đó tức là chư Phật Như Lai đắc đại tự tại, vô chướng vô ngại thì nhập pháp giới vô chướng ngại, cảnh giới vô chướng ngại tuyệt đối không thể lập, hễ lập thì là có chướng ngại. Cho nên Văn Thù Bồ Tát nói, hễ lập mất tánh chiếu. Tánh chiếu là linh tri, là linh minh thanh tịnh, thì đã mất đi linh minh thanh tịnh, bèn sanh ra sự thay đổi. Giống như thí nghiệm nước kết tinh, nó sanh ra sự thay đổi không bình thường, tức là xấu xí, còn bình thường là vô cùng tốt đẹp. Nó tốt đẹp đến nỗi không có một chút khiếm khuyết nào. Nếu chúng ta thể động một niệm thì nó liền sanh ra thay đổi, tuy rất tốt đẹp nhưng so với cái tốt đẹp vốn có vẫn còn kém rất xa. Càng mê càng sâu thì càng thay đổi càng xấu, là vì pháp tánh tùy duyên. Sau khi mê rồi thì mê vọng có hư không. Đó là Văn Thù Bồ Tát nói, hư không từ đâu mà có? Là do mê vọng mà có. Do không sanh thế giới. Thế giới từ đâu mà có? Là do trong không mà sanh ra thế giới. Không là vô, gọi là vô trung sanh hữu. Thì sanh ra thế giới, tức tâm tưởng thành cõi nước. Đây là nói vọng tưởng. Vọng tưởng ngưng tụ thì biến thành vật chất. Vật chất là gì? Dùng lời hiện nay mà nói, vật chất là do tinh thần ngưng tụ thì biến thành vật chất. Nên vật chất là tinh thần. Trong kinh gọi vật chất là pháp tánh. Pháp tánh ở tại đâu? Pháp tánh là vật chất. Vọng tưởng ngưng tụ thì biến thành pháp tánh, tức vô tướng biến thành hữu tướng. Cho nên có là do không sanh ra có. Tuy nó hiện tướng biến thành vật chất, nhưng bản năng của pháp tánh không bị mất đi. Nó vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Bản năng của pháp tánh là gì? Là linh tri. Trong kinh giáo Đại Thừa gọi là thấy, nghe hay biết. Cho nên vạn sự vạn vật đều có kiến văn giác tri, tức là thấy, nghe hay biết. Như thân thể của chúng ta đây, hiện nay chúng ta gọi là tế bào. Tế bào vẫn còn rất lớn, có không biết bao nhiêu là tế bào. Theo trong thuật ngữ của Phật Pháp gọi là vi trần và cực vi chi vi. Đó là thuật ngữ của trong Phật Pháp nói cực vi chi vi, tự hợp thành tế bào. Nhục nhãn của chúng ta không thấy được cực vi chi vi. Thật tại mà nói, chúng ta cũng không lãnh hội được, nhưng đích thực là do rất nhiều cực vi chi vi tụ hợp lại mà hình thành một tế bào. Cái này thì chúng ta có thể nhìn thấy và có thể hiểu được. Tế bào có linh tánh hay không? Có. Tế bào có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Quý vị phải dùng thiện ý đối xử với nó. Phải khéo đối xử với nó như thế nào? Tức là dùng thiện ý thì nó sẽ thuận theo ý niệm của quý vị. Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, còn gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Phật lại nói, nếu chuyển được vật tức đồng Như Lai. Mấy câu này vô cùng quan trọng. Chỉ cần quý vị nắm được mấy câu này mà thật sự hiểu rõ, thật sự biết dùng, tâm thiện, tư tưởng thiện, lời nói hành vi thiện, thì tất cả tế bào trên toàn thân của quý vị sẽ phản ứng rất tốt đẹp. chúng ta cũng thường nói đó là thật sự hiểu được phương pháp dưỡng sanh. Tuổi đã cao cũng không sao, vẫn có thể phản lão hoàn đồng. Thật sự có thể làm được hay chăng? Đương nhiên là được. Sau khi quý vị hiểu rõ, quý vị dùng tâm thiện đối xử với những khí quan tế bào của mình, quý vị dùng tâm tưởng để khôi phục lại trẻ tuổi, khôi phục lại bình thường, khôi phục lại sức khỏe. Trên mặt lý thì vốn là như vậy. Nhưng nếu quý vị không chịu thực hành thì quý vị tự làm hư hại mình. Làm hư hại như thế nào? Tức là suốt ngày từ sáng đến tối nổi dậy vọng tưởng, tâm bất thiện, tư tưởng bất thiện, hành vi bất thiện, đó gọi là tự làm hư hại mình, tự hủy hoại thân thể của mình. Nay tôi chỉ giảng đến đây, không thể giảng thêm nữa. Nếu giảng sâu thêm thì mọi người không hiểu, mọi người càng nghe càng không hiểu. Tôi chỉ giảng đến đây, nếu quý vị mà có thể lãnh hội được thì quý vị sẽ được thọ dụng. Những lời khai thị của Thiền sư Trung Phong rất hay. Ngài là bậc đã kiến tánh, không phải là hạng phàm phu. Phần khai thị kế tiếp sẽ nói cho chúng ta biết Ngài nói vì sao chúng ta lại trở thành cái nông nổi này. Chỉ bởi tối sơ không giác. Tối sơ là lúc nào? Không nên nêu ra câu hỏi. Nếu quý vị nêu ra câu hỏi, tức là quý vị đã nổi dậy vọng tưởng. Muốn tìm tối sơ là lúc nào? Trong vọng tưởng lại cộng thêm vọng tưởng, thì quý vị sẽ không chuyển được vọng tưởng, cũng không thể hóa giải. Thật tại mà nói, xin thưa với quý vị, thời gian là giả, không phải thật. Trong giáo pháp Đại Thừa nói thời gian không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Nếu nói có bắt đầu và có kết thúc thì đó là thật, không phải giả. Cho nên gọi là vô thủy vô chung. Thời gian là giả, không phải thật. Sơ cũng được, hậu cũng được, đều là trong một niệm. Nhưng rất ít ai hiểu được chân tướng sự thật này. Vì đây là chân tướng sự thật. Câu tối sơ không giác, tức là một niệm hiện tiền không giác. Cổ nhân có nói tối sơ một niệm không giác. Nói tối sơ cũng rất là có lý, nhưng chúng ta không hiểu lời này. Chúng ta nghĩ rằng tối sơ là quá khứ, quá khứ lại quá khứ. Chúng ta đã nghĩ sai rồi, không hiểu được ý của cổ nhân nói. Tối sơ tức là thở ban đầu của một niệm, thở ban đầu của một niệm hiện tiền. Cái tối sơ đó khoảng chừng một phần ức vạn giây, hoặc một phần ức ức vạn giây. Cho nên chúng ta không có cách nào phát giác được. Đó là một niệm không giác. Cái gì gọi là không giác? Tức là quý vị đã động, quý vị đã động tâm. Quý vị muốn thấy được tự tánh. Tự tánh là pháp tánh vắng lặng, vắng lặng là bất động. Ở phía trước đã có nói vô sanh, tức là bản tánh tịch diệt của chư Phật. Tịch diệt là bất động, đó là pháp tánh. Pháp tánh vốn là bất động, bất động tức là chân. Hễ quý vị vừa động, hễ động thì là vọng. Động gọi là vọng động. Cái vọng động này cực kỳ vi tế. Đừng nói chi hạng phàm phu chúng ta không thể phát giác được, kể cả trong Đại Thừa Thất Địa Bồ Tát cũng không thể phát giác được, phải là từ Bát Địa trở lên mới có thể phát giác được cái vọng động này cực kỳ vi tế. Bát Địa Bồ Tát là bất động địa, cho nên họ mới phát giác được cái vọng động cực kỳ vi tế này. Chỉ vừa mới phát giác được, phải đến quả địa Như Lai thì mới thật sự gọi là tịch diệt, mới hoàn toàn bất động, mới khôi phục lại bất động. Tánh đức toàn thể đại dụng thì hiện tiền viên mãn. Đó là cảnh giới của quả địa Như Lai. Bậc Đẳng Giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh, quả thật là cực kỳ vi tế. Nói đến toàn thể đại dụng thì họ vẫn còn thiếu một phần. Vì vậy chúng ta đã hiểu rõ chư Phật Bồ Tát dạy người tu hành, nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, dạy tu như thế nào? Là dạy tu bất động. Ở phần trước trong kinh A Di Đà có nói đến danh hiệu của Phật. Danh hiệu của Phật là biểu pháp. Trong sáu phương Phật, vị Phật đầu tiên ở phương Đông là bất động Phật. Vừa mở đầu thì đã hiển thị bất động là chân, hễ động thì là vọng. A xuất bệ Phật là bất động Phật. Vì sao quý vị đối với tất cả cảnh giới khởi tâm động niệm? Đây chính là nguyên nhân vì sao quý vị bị đọa lạc luân hồi. Tức nghĩa là quý vị trong đời này lúc nào cũng gặp phải chướng ngại. Chướng ngại từ đâu mà có? Là do quý vị khởi tâm động niệm. Nếu quý vị không động tâm thì không có chướng ngại. Vì sao Pháp Thân Bồ Tát, chư Phật Như Lai trong Hoa Tạng thế giới, trong Cực Lạc thế giới, các ngài trụ trong pháp giới vô chướng ngại, gọi là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự vô ngại. Pháp giới vốn là vô chướng ngại. Tại vì sao? Vì không có động tâm, không có động niệm. Tại sao quý vị phải động niệm? Cho nên hễ có khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm chính là vô minh, là vô thỉ vô minh. Quý vị có hiểu được cái gì gọi là vô thỉ? Chư Phật Bồ Tát nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật của vũ trụ rất là dễ hiểu, tuyệt không đàm huyền thuyết diệu. Các ngài nói những gì đều khiến chúng ta dễ hiểu, đó gọi là lòng từ bi. Các ngài nói rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, lại rất cạn cợt dễ hiểu. Cái gì gọi là vô thỉ vô minh? Vô thỉ là không có bắt đầu, tức là cái khởi tâm động niệm hiện tiền của quý vị. Làm gì có bắt đầu? Nếu hiện tiền quý vị không khởi tâm động niệm thì quý vị đã thành Phật rồi, gọi là sự vô ngại. Không giác tức là khởi tâm, tức là khởi tâm động niệm, giác tâm không động, vô minh thì vọng động. Cho nên hễ vừa động thì là không giác. Giống như nước vậy, dùng nước để tỉ dụ thì quý vị dễ hiểu. Lúc nước yên lặng thì mặt nước không có chút làn sóng nào. Mặt nước giống như một tấm kiến vậy, nó không động. Lúc đó nó sẽ in bóng cảnh vật bên ngoài rất là rõ ràng. Giác, giác tức là giác chiếu, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Hễ nước vừa động thì có làn sóng. Có làn sóng thì nó vẫn có thể chiếu, nhưng chiếu không được rõ ràng thì gọi là mê. Cho nên chúng ta cúng dường chư Phật, quan trọng nhất là cúng dường món vật gì? Là cúng dường một ly nước. Tôi thường dạy mọi người, ly nước cúng Phật tốt nhất là dùng ly pha lê. Hiện nay có người dùng ly thủy tinh, vậy thì càng tốt, vì ly thủy tinh trong suốt, quý vị nhìn thấy rất rõ ràng. Học không động như nước, học thanh tịnh như nước, không nhiễm một chút nào, không động một chút nào. Đó là cảnh giới Phật. Sự khác biệt giữa phàm phu và Phật thì tại chỗ này. Tâm của phàm phu động, tâm của phàm phu nhiễm ô. Hiện nay chúng ta gọi là nhiễm ô, gọi nhiễm ô là lạc ấn tượng. Tức trong tâm có tham sân si mạng, có những thứ này. Những thứ này đều là nhiễm ô. Trong chân tâm không có những thứ này, không có tự tư tự lợi, không có danh văn lợi dưỡng, không có tham sân si mạng, không có ghen ghét. Những thứ đó đều là hư vọng. Nói một cách rõ hơn, tức là trong tâm không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm là vọng tâm, tức là trong tâm quý vị như nước khởi dậy làn sóng, như hoàn cảnh bên ngoài bị gió thổi, lục căn của quý vị tiếp xúc cảnh giới bên ngoài bị lay động thì là hỏng hết. Phật Bồ Tát thì cao minh, lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài giống như tấm kiến chiếu mọi vật, chiếu được rõ rõ ràng ràng, nhưng tấm kiến không có phân biệt, không có chấp trước, mà chiếu được rất rõ ràng, không có mê hoặc chút nào, gọi là huệ. Như bất động gọi là định. Định và huệ đều đạt đến cứu cánh viên mãn. Định và huệ là một, không phải hai. Định tức là huệ, huệ tức là định. Đó là bản tánh của chúng ta. Trong thiền tông gọi là bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh. Đó chính là bản tánh của chúng ta. Học Phật không có gì khác là phải tìm lại, khôi phục lại bản lai diện mục của mình. Bản tánh vắng lặng tức là căn bản trí. Bản tánh tịch chiếu tức là hậu đắc trí, vô sở bất tri. Vắng lặng là vô tri, tức bát nhã vô tri. Giác chiếu là vô sở bất tri. Tuy vô sở bất tri nhưng tâm vẫn là định, tuyệt đối không khởi tâm động niệm, tuyệt đối không phân biệt, không chấp trước. Chỉ cần quý vị khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước thì là hỏng hết, thì là đọa lạc, thì quý vị là phàm phu. Cho nên cái tối sơ không giác, bởi vì không giác nên tâm đã động thì không vắng lặng. Nhận vọng làm chân thì là rất phiền phức. Vọng là gì? Vọng là sở hiện sở biến. Nhận lầm sở hiện sở biến là chân. Không biết chân là năng hiện năng biến. Sở hiện sở biến là hư vọng, thật là rất phiền phức, gọi là nhận vọng làm chân. Bị mê theo vật, tức là chính mình đã mê. Đây có phải là chính mình hay không? Không phải. Vậy cái gì là chính mình? Tâm năng hiện, thức năng biến là chính mình. Tánh thức là chính mình. Sở hiện, sở biến không phải là chính mình. Chúng tôi dùng những tỷ dụ thô thiển mà nói, như thân thể của chúng ta là chính mình. Y phục chúng ta mặc không phải là chính mình. Y phục là do chúng ta làm ra, tự chúng ta mặc vào thân. Trong Phật Pháp gọi nó là ngã sở, tức ngã sở hữu. Thân là ngã, vật bên, vật ngoài thân là ngã sở hữu. Nói như vậy thì mọi người dễ hiểu. Quý vị nên biết, thân cũng là ngã sở hữu. Năng hiện thân, năng biến thân, đó chính là ngã. Cái nào mà không có hình tướng, vô hình vô tướng, nhưng nó có thật, không phải không có. Trong Phật Pháp thì gọi là chân tâm bản tánh. Kể cả hư không cũng là do nó biến hiện ra, đều là do chân tâm bản tánh biến hiện ra. Bị mê theo vật, theo vật là vọng tâm, không phải là chân tâm. Theo vật tức là bị chuyển theo cảnh giới, đó là hạng phàm phu. Còn người giác ngộ, họ có thể chuyển được cảnh giới. Thế như rõ ràng nhất là thân thể của chúng ta. Người thật sự giác ngộ, cái thân thể này là chuyển theo pháp tánh của mình. Pháp tánh có thể chuyển vật, chuyển vật chuyển theo pháp tánh, có thể khiến cho thân thể này không già, không bệnh, hoàn toàn không có sanh già bệnh chết. Các thứ khổ là tam khổ, bát khổ, hoàn toàn không có các thứ khổ này. Người thế gian vì sao có các thứ khổ này? Vì họ bị cảnh giới sở chuyển. Họ không chuyển được cảnh giới. Đây tức là bị mê theo vật. Chuyển không được cảnh giới thì nhất định bị cảnh giới chuyển. Không có con đường thứ ba. Cho nên chư Phật Bồ Tát chuyển được cảnh giới, còn lục đạo phàm phu thì bị cảnh giới chuyển. Bị cảnh giới chuyển nên mới có sanh già bệnh chết, mới có nào là ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tăng hội, mới có những sự khổ này. Hễ bị cảnh giới chuyển thì là rất phiền phức. Bị cảnh giới chuyển theo cá nhân mà nói thì bạn bị vận mạng chuyển. Theo hoàn cảnh mà nói thì bạn bị phong thủy chuyển. Bạn không có cách nào chuyển được vận mạng, cũng không có cách nào thoát khỏi phong thủy. Nhưng nếu người thật sự giác ngộ, người thật sự giác ngộ thì họ thật sự có phước. Cái phước đó nhất định không phải là cái phước như trong quan niệm thông thường của chúng ta hiện nay. Chúng ta nghĩ không ra, gọi là không thể nghĩ bằng. Vì sao người thật sự giác ngộ, họ chuyển được cảnh giới là vì họ là người có phước, sống nơi phước địa, gọi là phước địa, phước nhân cư. Người có phước thì có thể chuyển được cảnh giới. Họ đến sống ở nơi nào thì núi sông đất đai phong thủy ở nơi đó cũng chuyển theo tâm của họ. Vì tâm của họ thiện, tư tưởng của họ thiện, hành vi của họ thiện, thì núi sông đất đai không gì không thiện, cả thảy đều thiện. Quý vị có tin không? Cực lạc thế giới là chuyển theo như vậy đó. Hoa tạng thế giới cũng là chuyển theo như vậy. Thật ra hoa tạng và cực lạc có khác gì địa cầu của chúng ta hay không? Không khác gì cả. Ở nơi nào có Phật Bồ Tát trụ thì nơi đó thuần tịnh thuần thiện. Cho nên núi sông đất đai, tất cả vạn vật, không có một thứ nào mà không phải thuần tịnh thuần thiện. Cư dân trên địa cầu này tâm bất thiện, tư tưởng bất thiện, hành vi bất thiện, nên núi sông đất đai thấy điều bất thiện. Hiện tượng của bất thiện là thiên tai nhân họa. Không phải là trời giáng tai ương, cũng không phải là con người gây tai họa. Tất cả đều là do nghiệp bất thiện chiêu cảm biến hiện ra. Càng mê thì càng sâu. Câu nên bị lưới nghiệp trói buộc, nghiệp là do quý vị tạo tác. Như nay quý vị tạo tác thiện nghiệp, thật tại mà nói, thiện nghiệp cũng không phải là chân thiện. Tại vì sao? Vì thiện nghiệp đó là thiện đối với ác. Trong Phật Pháp nói chân thiện, nói chí thiện là cái thiện của Pháp tánh. Nay quý vị đã mê mất Pháp tánh, hay nói cách khác là quý vị đã mê mất chân thiện, chí thiện. Sau khi đã mê thì cái thiện trong tư tưởng, tâm tư của quý vị nay chỉ là cái thiện tương đối, là cái thiện của thiện ác. Theo thông thường mà nói, những người giác ngộ, cái thiện của họ là bản thiện, gọi là nhân chi sơ tánh bản thiện. Tất cả chúng sanh vốn là bình đẳng. Đúng như Đại sư Trung Phong khai thị ở đây, ai ai đều có, người người đầy đủ, vốn là bản thiện. Còn Ngài Mạnh Phu Tử và Tôn Phu Tử thì nói thiện ác là tập tánh, không phải là bản tánh. Chúng ta đã hoàn toàn mê mất bản tánh. Chúng sanh trong lục đạo làm sao mà biết được bản tánh? Hàng Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát tuy biết được bản tánh nhưng chưa chứng được. Nếu chứng được bản tánh thì đã siêu việt thập pháp giới. Chúng ta thường gọi họ là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát thì chứng được bản tánh. Phá một phẩm vô minh, chứng được một phần Pháp Thân. Đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Cho nên chúng sanh trong lục đạo rất là phiền phức, bị lưới nghiệp trói buộc. Chúng sanh tạo nghiệp vô lượng vô biên, giống như lưới giăng dày đặc. Vì sao lại tạo nghiệp nhiều như vậy? Vì khởi tâm động niệm thì là tạo nghiệp. Đó là ý nghiệp, lời nói do miệng gây ra. Chúng ta nói nhiều lời vô ích. Cái gì gọi là nói lời vô ích? Tức là vọng ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu ý ngữ. Quý vị từ sáng đến tối nói năng không ngừng, Quý vị đem những lời nói của mình mà phân loại cho kỹ thì không ngoài bốn loại nói trên: người giác ngộ, người có đạo hạnh, họ nói năng rất ít, tâm họ thường trong định. Ngày nay chúng tôi giảng kinh thuyết pháp cũng là nói năng quá nhiều. Năm xưa tôi thân cận đại sư Chương Gia, tôi ngồi đối diện với ngài suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 tiếng đồng hồ đó, những lời ngài nói tôi ghi nhớ từng chữ một. Tôi nghĩ rằng không thể nhiều hơn 500 chữ. Còn như tôi trên giảng đài diễn giảng 2 tiếng đồng hồ, những đồng học đến nghe buổi diễn giảng đều biết được, nếu bạn chép thành bản thảo thì có bao nhiêu chữ? Ít nhất là 20.000 chữ. Tôi và đại sư Chương Gia ước định gặp nhau là mỗi chủ nhật gặp mặt một lần. Ngài giảng trong 2 tiếng đồng hồ, nếu ghi chép lại toàn bộ thì không nhiều hơn 500 chữ. Điều này khiến cho chúng tôi cảm thấy ngài thường trong định. Ngài có tặng tôi cho tôi một tấm ảnh, quý vị hãy nhìn xem tâm ngài trong định. Bất luận lúc nào quý vị đều thấy ngài thường trong định. Ngài đi rất chậm, động tác chậm rãi khiêm tốn, ngài nói năng rất ít. Tôi thường nhìn thấy môi của ngài luôn luôn mấp máy không ngừng, chưa có ngừng qua. Có lẽ ngài đang trì chú, môi động nhưng không có tiếng, gọi là kim cang trì. Ngài nêu gương tốt cho chúng ta thấy, đó gọi là chân tu hành. Nay chúng ta đã hiểu rõ thế nào là chân tu, tức là trong 12 thờ 6 chữ hồng danh liên tục không gián đoạn, đó gọi là chân công phu. Chân thật không thể nghĩ bàn. Rất đáng tiếc là chúng ta đã bỏ lỡ thời gian trôi qua, suốt ngày đến tối không biết niệm Phật, không biết nhớ Phật niệm Phật, suốt ngày đến tối nổi dậy vọng tưởng. Hay nói cách khác, suốt ngày đến tối đang tạo nghiệp, bị lưới nghiệp trói buộc, tức là quý vị tạo tác nên trôi lăn trong ngũ đạo. Đây là quả báo. Ngũ đạo tức là lục đạo luân hồi. Vì sao gọi là ngũ đạo? Vì không kể A-tu-la đạo, chỉ nói thiên đạo, nhân đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo là ngũ đạo. Vì sao không kể A-tu-la đạo? Nếu A-tu-la đạo trên cõi trời thì thuộc thiên đạo, trong cõi người thì thuộc nhân đạo, trong súc sanh thì thuộc súc sanh đạo, trong ngạ quỷ thì thuộc ngạ quỷ đạo. Trong kinh Lăng Nghiêm bảo với chúng ta rằng trong 4 đạo này đều có A-tu-la, địa ngục đạo thì không có. Thông thường nói A-tu-la là một đạo riêng, tức là thiên A-tu-la. Trên thực tế, Atula có thể hợp chung với nhân đạo và thiên đạo. Cho nên trong kinh Phật thường nói ngũ đạo hay nói ngũ thú, tức ngũ thú luân hồi. Đó là ý nghĩa như vậy. Rồi lăn trong ngũ đạo tức là luân hồi. Quả báo hiện tiền. Luân hồi từ đâu mà có? Luân hồi là do lưới nghiệp trói buộc nên mới trôi lăn trong ngũ đạo, bị cuốn theo trong vòng sanh tử. Tức là tùy theo quý vị tạo tác thiện nghiệp hay ác nghiệp. Đó là gì? Là tạp khí, tạp tánh. Quý vị tạo thiện nghiệp thì là nhân đạo và thiên đạo. Quý vị tạo ác nghiệp thì là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tam ác đạo. Vĩnh viễn lưu chuyển ở trong đó. Tại vì sao? Vì trong khi thọ báo lại tạo nghiệp, tạo nghiệp thì lại thọ báo. Quý vị hãy chú tâm mà xem xét thì quý vị sẽ phát hiện rất là phiền phức. Tại vì sao? Vì trong lục đạo vươn lên thì có, đọa lạc thì dễ, càng đọa càng sâu. Nếu chúng ta chú tâm mà xem xét điều này thì không khó thể hội. Quý vị nghĩ xem, nay quý vị đã mấy chục tuổi rồi, hãy chú tâm mà suy nghĩ xem xét. Ta năm nay 70 tuổi, lúc mình 60 tuổi, cái xã hội đó ra sao? 10 năm về trước. Lúc 50 tuổi thì ra sao? Lúc 40 tuổi, lúc 30 tuổi, lúc 20 tuổi, lúc 10 tuổi. Quý vị cứ lấy 10 năm mà so sánh thì sẽ phát hiện như thế nào? Khoa học kỹ thuật đã tiến bộ, nhưng luân lý đạo đức thì thụt lùi. Cái tâm thiện ác của con người, thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh của con người đã suy thoái với một mức độ lớn. Chúng ta nói lòng người thiện lương, thiện ý, thiện hạnh. Con người hiện nay không bằng con người lúc 10 năm trước. Con người 10 năm trước không bằng con người 20 năm về trước. Con người 20 năm trước không bằng con người 30 năm trước. Quý vị cứ nghĩ như vậy thì thật là đáng sợ. Có nghĩa là đời này không bằng đời trước. Tương lai chúng ta bị đọa lạc thì thật là đáng sợ. Phải chịu khổ trong ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Cũng trong ngạ quỷ đạo, cũng trong địa ngục đạo. Con người hiện nay mà đọa lạc vào trong đó chịu khổ, nếu so với những người đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ xưa kia thì không biết là thống khổ hơn gấp bao nhiêu lần. Khổ từ đâu mà có? Là do tự mình tạo nghiệp chiêu cảm, không phải là do từ bên ngoài, là do nghiệp chiêu cảm. Cho nên trong Phật Pháp thường nói nhân quả chẳng không. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, khởi tâm động niệm, nói năng hành vi, không thể không cẩn thận, không thể không dè dặt, không nên để cho cái ý của mình tự do tạo tác, sau này sẽ chịu khổ, không ai gánh chịu dùng. Tự mình tạo tác thì tự mình gánh chịu, không có liên can gì với người khác.
Nếu quý vị trách móc người khác thì là tội càng thêm tội, khổ càng khổ hơn. Đó gọi là bị cuốn theo trong vòng sanh tử, từ xưa đến nay chưa từng gián đoạn. Câu này là nói từ trước cho đến bây giờ chưa hề gián đoạn, cũng gọi là tùng cổ chí kim. Đây là nói trạng huống cuộc sống thực tế của chúng ta từ khi mê cho đến hiện nay. Ở chỗ này Thiền sư Trung Phong chỉ nói nguyên tắc, nếu chúng ta chú tâm mà tư duy xem xét thì quý vị mới biết những hiện tượng đó đáng sợ. Cái vấn đề này phải giải quyết như thế nào? Ngày nay chúng ta học Phật không có gì khác, tức là phải giải quyết cái vấn đề này, phải liễu giải chân tướng sự thật này. Nếu không liễu giải chân tướng sự thật này thì ý niệm muốn giải quyết vấn đề của quý vị không thể khởi dậy. Nhất định phải hoàn toàn hiểu rõ minh bạch chân tướng sự thật thì mới biết giải quyết vấn đề này, không giải quyết thì không được. Bây giờ thời gian đã đến.